Nhà con mới sinh cháu nhỏ, nhưng từ hôm ở viện về, cứ về đến nhà là cháu khóc suốt. Nhưng khi về đến nhà bà ngoại thì cháu lại ngoan không khóc nữa. Con thấy mẹ chồng con bảo đất nhà con là đất giữ. Ngày trước năm 45 lúc nạn đói thì có nhiều người bị mất ở khu vực này. Vợ chồng con thỉnh thoảng cũng lục đục ốm đau, mặc dù chúng con cũng có chú ý về sức khỏe, công việc cũng ổn định, không bị áp lực nhiều. Con nghe cụ hàng xóm hay lên chùa mình nói chuyện thì cụ mách con tụng kinh Địa Tạng, niệm Quán Âm Bồ Tát. Ngoài ra thì nên thỉnh ngọc ở chùa về treo trong nhà, đeo tay và đeo ở gối cho và để ở gối cho cháu bé. Hôm nay con có thỉnh một chiếc khánh ngọc, nhưng khánh có hình Phật và chữ. Con không biết nên treo ở cửa hay phải để trên chỗ giữa ở ban thờ ạ. Con tìm hiểu thì thấy nói ngọc bích mang lại sức khỏe, giúp cân bằng âm dương và giúp tinh thần tỉnh táo. Chồng con và con đều làm ở văn phòng, tiếp xúc nhiều với máy móc, sóng điện. Vậy con nên mua vòng để đeo hay thỉnh những tượng nhỏ để ở bàn làm việc cho phù hợp ạ? Con trai con còn nhỏ thì để ngọc ở gối hay đeo trên người để cháu không còn bị quấy khóc nữa ạ. Con xin Thầy bố thí chỉ bảo cho con và gia đình được biết để thực hành và tu tập theo ạ. Con xin cảm ơn Thầy A Di Đà Phật. Qua câu hỏi này chúng ta thấy một Phật tử nói rằng gia đình có cháu nhỏ hay rất là hay khóc đêm, hay khóc về đêm hay khóc, nhưng mà cháu về nhà ngoại thì lại không sao, về nhà ngoại thì là bình thường, cứ về nhà mình thì cháu là hay khóc. Nhưng mà nghe các cụ nói rằng ở trước nhà năm 45 á, cái khu vực đất khu vực đó thì trước đây người chết rất là nhiều, thế là năm 45 là chết nạn chết đói rồi các quý vị, chết rất là nhiều. Công việc gia đình thì cũng ổn định, sức khỏe cũng tốt, mỗi là cháu nhỏ thôi. Thì nghe Phật tử khuyên là nên tụng kinh Địa Tạng và thỉnh cái ngọc về để treo ở nhà. Phật tử này nói cũng đã thỉnh rồi nhưng mà không biết là treo như thế nào. Khánh ngọc đó treo ở chỗ nào, để ban thờ hay là treo chỗ nào? Để xin thưa các quý vị, các cháu mới sinh hay khóc thì nó có mấy cái lý do. Mà cái này nói thật với các quý vị, nó về tâm linh. Chứ nói về khoa học thì đúng là không giải thích được. Mà nói khoa học thì họ lại bảo chúng ta là mê tín dị đoan. Nhưng mà thực tế có những cái, có những việc mà khoa học cho đến hàng ngàn, hàng vạn năm nữa, xin thưa các vị, cũng không thể giải thích hết được. Ví dụ như là các cháu nhỏ, một số các cháu nhỏ sinh ra là gì? Là cứ khóc suốt ngày, suốt đêm, đặc biệt là về đêm. Cái khoảng độ tầm 8-9 giờ đêm là khóc cho đến 2-3 giờ sáng, thậm chí khóc thâu đêm luôn. Mà ban ngày thì lại bình thường, ban đêm thì mới khóc. Đây thì ngày xưa thầy đi học á, thì cũng có học về nhân tướng học và học về gì? Học về rất nhiều những cái phương pháp. Mà xin thưa các quý vị là trên ghế nhà trường thì có khi các cụ không dạy đâu. Nhưng mà thầy cứ hay lân mẫn các hòa thượng lớn ngày xưa, vì thầy hay làm thị giả mà. Ngày xưa đi học cũng ngoan mà khéo, đặc biệt là ngoan. Ngoan thì là số 1 rồi, khéo nữa là số 2. Mà lại tận tình nữa là gì? Là số 3. Vừa ngoan, vừa khéo, lại vừa gì? Tận tình, tận tụy trong cái công việc thị giả của mình. Thầy nói với các quý vị chứ, thị giả các cụ mà. Xin thưa các vị, xin lỗi các vị, nói nó hơi thô một chút cho sự thật. Những cái năm đầu tiên chúng tôi đi an cư mà, đi tòng tăng á, cái chùa Giang Xá ở chỗ gần Trạm Trôi á, cái nhà vệ sinh nó phải lội qua một cái ruộng, khoảng độ tầm 20 mét mới ra được cái nhà vệ sinh của Chư Tăng ở đó. Mà cái nhà vệ sinh cái thời đó nó như bây giờ đâu các quý vị. Nhà vệ sinh nhà chùa như thế nào thì giống như nhà vệ sinh chúng ta ở quê, ở nhà cũng như thế. Xây sơ sơ lên là bắt đầu là gì? Bắc hai cái que vào. Không thể nói thật 100% luôn, bắc hai cái que vào. Bắt đầu là mang do trong bếp ra và để cái gì? Để đó. Trời mưa, nước nó nổi lên phải lội qua. Khổ thế đấy. Thế nhưng các vị biết thầy nào không? Chờ mấy thượng tọa lớn lớn, có hai ba thượng tọa lớn lớn, các cụ đi xong, mình đã xách do ra, đổ vào đó, xong mới đi vào. Đấy là gọi là gì? Tận tụy đấy. Chả có ai thị giả được như mình đâu. Còn thị giả các cụ ngày xưa, thị giả Đức Pháp Chủ và thị giả cụ Hội Xá, thị giả cụ Chùa Hương và thị giả cụ Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Tứ ở Quán Sứ. Các vị biết, chúng tôi gần gũi các cụ thị giả, các cụ ăn xong một cái liền bê ra để hiên, xong vào pha trà rót nước cho các cụ uống nước, xong bê xuống xong bắt đầu lại đi lên ngồi tâm sự hầu chuyện các cụ để cho các cụ vui. Các cụ lên ở trên trường học, học sinh thì nhìn thấy các cụ thì sợ hết vía ra, chỉ có mình là thị giả thì mình phải gần, mà mình được gần thôi. Đó là ai được cũng được gần đâu. Cho nên là gần gũi các cụ thì cứ tỉ tê, vừa nói chuyện vừa bóp vai vừa bóp tay cho các cụ. Thì các cụ là tuổi già mà, thì thân thể nó hay đau hay nhức hay mỏi, gọi là cũng định thần một chút xíu. Nhưng đấy không phải là việc xấu. Thì già các cụ mình phải tận tâm tận tụy như thế. Thì gần gũi các cụ thì các cụ chắc là các cụ nghĩ, ồ cái thằng này, cái thằng dân tộc này nó cũng gì, chả nó được phết đấy chứ. Cho nên bao nhiêu những cái kinh nghiệm mà gì, các cụ học và tu được mấy chục năm trời, năm bảy chục năm trời, tám chục năm trời, các cụ cứ tỉ tê các cụ gì dạy cho mình hết. Cái mà chúng tôi được nhiều không phải là ở trên ghế nhà trường, mà cái được nhiều đó chính là gì? Là những cái buổi thị giả các cụ cứ tỉ tê bóp vai bóp chân cho các cụ đó. Thế là các cụ cứ thế là các cụ hỏi hết chuyện gia đình, rồi hỏi chuyện đi tu, rồi hỏi chuyện chùa chiền, thì mình cứ thật thà mình nói với các cụ, dần dần thấy tin tưởng. Là các cụ thì cứ thế là truyền những cái gọi là ngoài phim kiếm hiệp gọi là bí kiếp võ công thượng thừa. Đây vui chút xíu thế. Ở trong đạo á thì chúng ta biết là cũng có những cái ở trên bục giảng đông người các cụ nói cho nghe, nhưng có những cái các cụ không thể nói chỗ đông người được, chỉ có thì cái chỗ thân tình lắm thì các cụ mới để nói cho mà thôi. Cho nên những cái thế này là gì, không phải học trên ghế nhà trường, ngồi ghế nhà trường ai nói cái này, nói cái này là bảo mê tín dị đoan, cho nên không tuyên truyền cái đó được. Cho nên các cụ bảo ấy, các trẻ nó khóc dạ đề là vì sao? Các cụ nói là vì nó sinh vào cái giờ xấu. Phật giáo chúng ta thì chủ trương là gì? Giờ nào cũng đẹp, ngày nào cũng đẹp. Làm việc tốt thì là ngày đẹp, giờ đẹp. Làm việc xấu tức là ngày xấu, giờ xấu. Nhưng xin thưa các vị, chúng ta mấy ai mà lúc nào cũng làm việc tốt suốt ngày được đâu. Có đúng không? Cho dù đó là người xuất gia hay người tại gia. Mấy ai mà ngày nào cũng làm việc tốt, giờ nào cũng làm việc tốt, phút giây nào cũng làm việc tốt được đâu. Có những lúc tham sân si bỏ xử ra ấy chứ, đúng không? Cái nhìn lại mình đi, tu ở đây thì nhìn như ông Bụt, nhưng về nhà mà xem chửi con dâu thì ối giời ơi, không gì bằng. Đúng. Vỗ tay đi. À không, thì phải vỗ tay là đúng đấy. Vỗ tay đi có nghĩa là gì? Thầy nói gì? Thầy nói đúng thì phải vỗ tay còn gì nữa. Thưởng cho thầy một tràng vỗ tay cũng khó à. Đấy. Ôi trời ơi, sao lại nghe lẹt đẹt thế? Đấy, lời nói đúng chưa chắc cái gì cũng được tán thành. Có phải không? Vì nó nói trúng tim đen của mình cho nên á, đau. cay. Bình thường ra như mà người khác nói thì đứng sổ lên để cho một trận ngay, nhưng không may đó chính là gì, thầy mình, cho nên không dám đứng lên thôi. Nhưng thực sự thì cay, cho nên bảo vỗ tay là gì, không thèm vỗ. Đúng không? Đấy, cho dù vỗ đi thế nào cũng không có giòn được đâu. Trong tâm nó không hoan hỉ để vỗ thì vỗ nó chỉ là vỗ thôi, nhưng mà vỗ cũng sẽ không đều được đâu. Đấy, nói thật đấy, thật mà. Ở đây thì nhìn như là bà tiên, nhìn như là Bồ Tát Mẹ Hiền Quan Âm, nhưng hết 3 ngày khóa tu ra về mà xem đấy, cái tính đành hanh nó ở trong tâm thức nhiều đời nhiều kiếp rồi, rồi cái vẻ ra oai làm mẹ chồng á, đối với nàng dâu á, nó khủng khiếp á, bao nhiêu năm nay rồi, cho nên á, nó lại đâu vào đấy mà. Ở đây có bà cụ nào mà như thế thì thôi hoan hỉ đi, sau khi nghe bài pháp ngày hôm nay rồi, hoặc là những người nào không ở trong đây nhưng sau này có thể nghe được bài pháp này của thầy ấy, thì thôi, mình là người tu thì phải hoan hỉ dần dần đi. Mình hoan hỉ với con dâu, với cháu nội cháu ngoại, với con rể, với con trai, với con gái, với người thân của mình thì mình được an lạc. Chúng ta già rồi cần phải có nhiều người thương hơn, để làm gì? Mỗi khi trái nắng trở trời nó còn muốn gì, nấu cơm bưng cháo cho mình, nó còn muốn rót nước rồi chăm sóc cho mình. Chứ đừng có ghê gớm quá. Đến khi nằm rên trên giường bệnh khừ khừ, bảo gọi nó thì mang thuốc cho thì nó ghét, nó chả thèm muốn mang cho. Hoặc là nó có mang cho thì mang nó để chỗ đầu giường nó, thôi mẹ uống thuốc đi, rồi nó đi ra. Lúc đó có cái cảnh ốm tuổi già ấy mà, thì lại cần có người, muốn có người bên cạnh để tâm gì, để tâm sự cho nó đỡ, đỡ buồn, đỡ tủi, cho nó bớt đau, cho thời gian nó gì trôi qua mau. Chúng ta thấy người ốm muốn gì, muốn đêm qua mau á, nhưng đêm tưởng chừng như dài vô tận. Muốn cho nằm nhiều quá, muốn cho ngày qua mau, ngày tưởng chừng cũng dài lê thê không có hồi kết. Nhưng thực sự cả ngày cả đêm nó vẫn 24 tiếng đồng hồ kia thôi. Nhưng vì chúng ta ốm đau, chúng ta bệnh tật, chúng ta nằm lâu, chúng ta mỏi, chúng ta nhức, chúng ta khó chịu, chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ, cho nên chúng ta muốn thời gian nó cứ trôi mau đi để cho nhanh được khỏe mạnh. Trong cái giai đoạn đó, chúng ta rất mong có người ở bên cạnh để tâm sự, để họ nói chuyện với chúng ta. Mà nếu được con cháu hiếu thảo, nó ngồi, nó lân la, nó bóp chân, nó bóp tay cho nữa thì càng gì? Càng thích. Thời gian nữa không thấy nó đọng lại quá lâu vậy. Nhưng mà ôi thôi, cái lúc còn trẻ còn khỏe thì ghê gớm quá, sư tử Hà Đông quá, cho nên già rồi ốm rồi chả đứa nào nó muốn gần. Đấy, đấy là kinh nghiệm sống đấy. Thầy tuy mới hơn 40 tuổi đầu rồi mà kinh nghiệm sống cũng phong phú lắm các quý vị. Vì sao? Vì được nghe nhiều. Nghe nhiều từ những câu chuyện của các Phật tử như thế rồi, cho nên ân hận. Mấy năm trước có Phật tử đến là vừa khóc vừa nói với thầy, bạch thầy, sao con lại khổ thế? Vừa nói vừa khóc hu hu ra. Thầy hỏi làm sao? Con sinh được 7 đứa con, nhưng bây giờ con ốm chẳng đứa nào nó chăm sóc con. Thế tôi nói là các anh các chị đi làm xa hết à? Bảo không, có 3 đứa đi xa thôi, còn 4 đứa ở ngay trong đất vườn chùa, vườn nhà, chia cho chúng nó cái mảnh đất rộng, chia cho nó 4 đứa ở vườn nhà. Thế hỏi là ông đâu? Ông nhà con cũng mất 7-8 năm nay rồi. Thế có đứa nào nó ở với cụ không? Và không, con ở một mình. Thế là 4 đứa con ở chung quanh đấy mà không đứa nào đến à? Bảo không thầy ạ. Thế hỏi ra làm sao mà nó lại không đến? Những đứa con nó hư, nó bất hiếu à? Cũng bảo không thầy ạ. Xong được một tí rồi thì bắt đầu thì cứ sụt sùi nấc lên nấc xuống. Xong bảo con nhờ một thời gian đây nghe thầy giảng ở trên băng trên đĩa, cho nên con thấy là gì, con vô cùng ăn năn, vô cùng là hối hận. Vì ở trước đây khi còn khỏe, đứa nào con cũng gì, cũng tổng xỉ vả chúng nó. Cái tứ tổng là thầy thêm vào. Thực sự cụ nói là con xỉ vả, con chỉ mắng chúng nó. Nhưng mà thầy cho gọn một câu là gì, là tổng xỉ vả. Đấy. Và con hay chửi hay mắng chúng nó. Bây giờ ốm đau bệnh tật, không đứa nào nó đến, con mới thấy là hối hận. Đặc biệt là gì, được nghe thầy giảng, con mới thấy hối hận vô cùng. Nhưng mà con chưa đủ can đảm để nói với các con của con. Cho nên con bắt xe buýt, con lên đây con gặp thầy trước, trình bày với thầy trước, sám hối với Phật, với thầy trước. Sau đó xin thầy lời khuyên cho con đủ dũng cảm, con về con nói với các con của con là trước đây mẹ đã sai. Chúng ta thấy không? Như thế cũng tốt rồi. Biết sai mà nhận là tốt rồi. Mong các Phật tử chúng ta, tất cả các Phật tử chúng ta ở đây, ai chúng ta sống sai như thế rồi thì phải gì? Phải nhận ra ngay. Đừng có như bà cụ kia, 7 đứa con, 4 đứa ở bên cạnh mà không đứa nào dám đến để chăm sóc khi mẹ mình ốm. Vì ghê quá. 4 đứa con ở bên cạnh mà mẹ ở một mình, không phải là con nó hư, mà bà ghê quá, không đứa nào dám gần. Đấy. Cũng may là lúc này ốm đau lại nhận ra, lên gặp thầy thì thầy khuyên cho thôi, cụ hiểu được thế là quý rồi. Trong nhà Phật, Phật dạy là gì? Không có ai mới sinh ra đó là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Hiền đâu. Cho nên người tu chúng ta điều quan trọng là gì? Là nhận ra cái sai. Và khi biết mình sai rồi thì phải gì? Phải sửa. Đấy là điều quan trọng nhất ở trong nhà Phật. Và thầy khuyên bà cụ là thôi, hôm nay cụ lên lễ Phật, lễ tổ, gặp thầy như thế này rồi cũng là cái nhân duyên rồi. Cụ về cụ gọi con cái lại. Và nếu nó không lại thì cụ gì? Cụ hoan hỉ, cụ sang từ nhà thằng cả cho đến nhà thằng tư. Cụ đến 4 đứa đó đi. Cụ nói với chúng nó, thôi thì trước đây mẹ có gì không phải, mẹ hay chửi hay mắng các con, thì lúc đó vì thương các con cho nên mẹ mắng thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Để gì? Để gọi là cái hòa khí. Các cụ ngày xưa nghe cái từ hòa khí sinh tài bao giờ chưa? Đấy, dùng cái hòa khí để đó để cho trong gia đình hoan hỉ với nhau. Nói rằng mẹ mắng các con là vì muốn cho các con trưởng thành thôi, chứ không có cái ý tứ gì xấu ác đâu. Nhưng mà thôi thì bây giờ thì thôi, có gì mẹ nói nó hơi quá thì các con hoan hỉ, các con bỏ qua cho mẹ. Có cái lời mở lòng đó đi thì thầy nghĩ rằng các con nó đều gì? Nó đều hoan hỉ thôi. Ngay 2 hôm sau lại bắt xe buýt lên gặp thầy tiếp. Bảo A Di Đà Phật, lại Phật, lại tổ, đúng là Phật pháp nhiệm màu. Nghe lời thầy con về con nói mà cái đứa con nhà con, đứa nào nó cũng hoan hỉ. Mà thậm chí thằng con cả nhà con nó còn quỳ xuống, nó khóc tu tu, nó xin lỗi con. Nó bảo con không phải là bất hiếu với mẹ, nhưng vì gì, con sợ mẹ quá cho nên con không dám gần mà thôi. Đấy. Hay không? Không phải nó bất hiếu, nhưng mà nó sợ mẹ quá cho nên nó không dám gần mà thôi. Đấy. Cái thằng con cả nó còn quỳ xuống, nó khóc, nó ôm chân mẹ, nó nói như thế. Cho nên sau đó thì anh con cả liền là gọi 3 đứa em lại, 2 đứa em trai, 1 đứa em gái bên cạnh lại, bảo là gì, mấy đứa sang gần đây không được để cho mẹ sang được đứa nhà đứa hai nữa, mẹ đến đây mẹ nói như thế rồi chúng mày sang đây hết. Thế là cả 4 đứa con thì cả gia đình, con trai, con gái, anh dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại sum họp vào đến hơn chục người, thế cùng nhau là quỳ xuống xin lỗi mẹ. Và để cho khi mẹ ốm mà chúng con gì sợ mẹ, chúng con không dám sang chăm sóc mẹ, cho nên thì cả mấy đứa con, đứa cháu nội, cháu ngoại cùng ra xin lỗi. Bà vui quá, thế là gì? Khóc tu tu cả nhà. Đôi khi chúng ta thấy thì mừng quá cũng gì, cũng khóc. Khóc trên niềm gì? Niềm vui sum họp gia đình, giải tỏa được cái vấn đề gì? gia đình vui lắm các quý vị. Vì vui như thế cho nên ngay hai ngày hôm sau bà cụ thì bắt xe buýt lên đây để lễ Phật lễ tổ, để tạ ơn Phật ơn tổ, để tạ ơn thầy đã khai thị cho. Và hôm nay qua câu chuyện có thật như thế, thầy cũng mong rằng các bà tử chúng ta về vài hôm sau vài hôm pháp hội lại có người làm cân hoa quả, làm cân cam ngọt lim đến để lễ Phật lễ tổ để tạ gì, tạ ơn thầy. Phật giáo các quý vị, thầy đã nói đi nói lại rất nhiều lần, Phật giáo là một nền giáo dục. Chứ Phật giáo của chúng ta không phải là một tôn giáo mang đậm cái tính chất giáo điều và mê tín dị đoan như một số tôn giáo khác. Phật giáo là một nền giáo dục. Cho nên chúng ta đi theo Phật là chúng ta phải học được những cái lời Phật dạy để áp dụng vào cuộc sống, đem lại cái năng lượng tốt đẹp nhất, yêu thương nhất và hòa kính nhất đối với gia đình chúng ta, người thân chúng ta và xã hội chúng ta. Cho nên đấy là những cái kinh nghiệm, những cái việc làm mà các Phật tử chúng ta cần phải gì lưu tâm. Còn về cái vấn đề Phật tử này hỏi á, các cháu nó sinh như thế vì sao nó hay khóc như vậy? Ngày xưa thầy gần gũi cụ Pháp Chủ, Đức Pháp Chủ, ngài nói gì, trẻ con nó sinh ra hay khóc ban đêm á thì người ta gọi là khóc dạ gì, dạ đề. Dạ tức là gì, ban đêm. Đề tức là đứa trẻ gì, nó khóc, nó rúng lên, nó khóc như có người đánh, như có người cấu, người véo nó, mà thậm chí là gì, nó nhìn thấy một cái gì đó. Ở trong ngày xưa không phải nhà Phật chúng ta, nhưng là đây là ngoài dân gian thôi, nhưng mà chúng ta biết là Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Cái gì nó đem lại cái lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, cho chúng sinh, tuy không phải là lời Phật dạy, nhưng Phật giáo vẫn có thể làm để đem lại lợi ích cho chúng sinh. Ví dụ cái vấn đề như là cái tính trẻ nó sinh và ra vào cái giờ quan sát á. Nó sinh vào cái giờ, nó có cái phương pháp ở bên đạo lão á. Họ có một cái phương pháp là xem cái đứa trẻ nó sinh ra vào ngày, tháng, năm, giờ nào. Thậm chí họ xem vào từng phút nữa cơ. Đó. Thì đứa trẻ có cái cùng sinh, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm đó, nhưng mà thì khác giờ. Hoặc là cùng giờ nhưng mà đứa thì đầu giờ, đứa thì giữa giờ, đứa thì cuối giờ. Nó cũng có khác nhau rồi. Đây là bên đạo lão. Đạo Phật chúng ta thì không chú trọng cái đó, nhưng đạo lão họ xem cái đó. Và họ xem gì? Chính vì xem từ cái đó cho nên nó có xem một cái xem gì? Xem bói và xem gì? Họ xem gì? Xem tử vi, xem toán số, vân vân. Đó. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học của Đức Pháp Chủ, ngài nói rằng đứa trẻ nó hay khóc thì thường là hay có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là sinh vào giờ quan sát thì nó hay khóc ban đêm, khóc dạ đề. Thì nếu mà sinh vào giờ quan sát như thế thì trong nhà Phật chúng ta có một cái phương pháp rất là hiệu quả, đó là gì? Đem bán khoán ăn mày Đức Ông. Cho nên nhiều đứa trẻ sinh ra khóc dạ đề, đem bán khoán ăn mày Đức Ông là gì? Hết ngay. Có một cái biện pháp nữa đó là gì? Cái vải hô thần nhập tượng á, cái vải đỏ hô thần nhập tượng, hoặc cái chú hô thần nhập tượng đó, Amadi Bát Vinh Hồng đó. Hô thần nhập tượng xong chúng ta cất đi, để vào chỗ trang nghiêm sạch sẽ cất đi. Xong khi mà có đứa trẻ hay khóc á, sinh hay khóc, chúng ta lấy một cái miếng nhỏ nhỏ như ngón tay, như cái bao diêm thôi, cho vào trong cái gối ngủ của con đó, hoặc là treo lên trên cái tường, cho đầu giường của con nó, hoặc là gì, kết thành một cái vòng đeo trên tay nó, thế là cũng hết ngay. Đấy. Đấy, các cụ ngày xưa gọi là chữa bằng gì? Bằng hèm. Mà khoa học không thể giải thích được, y bác sĩ không thể giải thích được cái này. Và cái này các thầy cũng đã giúp cho rất rất nhiều người rồi. Ngày xưa giúp cho cái con của cái cô hiệu trưởng ở bên Cổ Đông ấy, sinh ra khóc, cứ đến chiều tối là khóc, đi viện là chữa cũng không được, bác sĩ cũng bó tay. Mà nó khổ đấy, đến viện thì nó lại khỏi, nó không khóc nữa. Nó thế chứ, nó đi về nhà nó mới khóc. Đấy, không làm gì được. Thế là cái cô hiệu trưởng ở bên Sơn Đông này mách, Thế là cô đấy sang gặp thầy. Ngày xưa còn cái nhà tổ chưa có xây đại tượng, trước năm 2015 cơ. Đến thầy cho mỗi cái mảnh vải hô thần nhập tượng, và đi về cho vào gối con nó. Sáng hôm sau, sáng sớm, chưa đến 6 giờ sáng, thấy xách một cái lễ thật to ra. À, thấy cả một cái làn lễ. Hôm trước thì sang có một cái túi bóng nhỏ nhỏ thôi. Hôm sau thì thấy cả một cái gì? Một cái làn, xách cả một cái làn lễ to. Hoa thì gì? Hoa thì đẹp, dài hơn. Mình nhìn thấy người ta xách lễ là biết ngay là gì? Hiệu quả rồi. Nhìn lễ là biết mà. Nhìn lễ là biết. Lễ hôm trước thì người ta đi thì thấy vừa vừa. Ý là gì? Không biết có khỏi hay không được, cứ thành tâm đã. Hôm sau mà lại đến ngay thì cái lễ to biết ngay là gì? Ok rồi, cho nên đi lễ gì? Đi lễ tạ. Cho nên là thấy cái sách cả cái làng lễ, mình nghĩ là ngoan rồi. Chắc là ổn rồi. Vừa gặp một cái là bảo, ôi rồi bạch thầy, thật là mầu nhiệm quá thầy ạ. Cả đêm hôm qua cháu nó không khóc một tí nào luôn, nó ngủ từ đầu hôm cho đến gì? Đến sáng nên là nó dậy thôi. Cho nên sáng nay con thì phải, trước khi con đi đến trường, con ra mua cái lễ, con về nhờ thầy lễ Phật, lễ tổ để lễ tạ cho con, lễ tạ cho cháu. Đấy, có những người họ biết trước biết sau thế đấy. Nhưng có những người thì thôi, xong việc thì thả bè lau trôi sông, mặc xác nó, chả biết Phật, biết tổ, biết thầy là ai nữa. Cũng có nhiều trường hợp như thế. Nhưng mà thôi, chúng ta người tu quan trọng những cái đó. Cốt là chúng sinh được bình an, được hoan hỷ là được. Chúng ta gọi là thi ân bất cầu báo mà. Còn thì chúng sinh thì tùy duyên thôi. Đó. Còn đây Phật tử nó hỏi ý thứ hai nữa, nói là ở đây trường hợp này thì thầy khuyên là một là đem cháu đi bán khoán đi. Cái chùa nào gần nhất thì không cứ phải đến Khai Nguyên đâu. Cái chùa nào gần địa phương chúng ta nhất thì mùng một ngày rằm thì các thầy làm lễ bán khoán. Thì ra nhờ các thầy làm lễ bán khoán cho. Nhớ là đừng có đến phủ, đến điện của ông thầy phù thủy mà bán khoán là nguy hiểm lắm. Cái ra chùa ăn mày đức ông cho lành. Nếu bán khoán mà chưa khỏi thì có thể phải làm một cái lễ riêng. Cái lễ riêng á, ngày xưa thầy đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ cũng dạy một cái lễ riêng, nó nói nôm na như ở ngoài đời gọi lễ cúng mụ á. Cái lễ cúng này á thì thầy cũng đã làm cho mấy nhà rồi, mà một cái trường hợp gọi là nó khó quá thì mới đến cái đàn cúng này. Về đàn cúng này thì nó cũng hơi, cái thủ tục nó cũng hơi rườm rà một chút, phải viết cảnh phan, viết lá phướn, viết bài vị các thứ vân vân, để thỉnh các vị mà cai quản cái bản mệnh của các cháu đó. Thì cái này nó phải xem, nó cũng phải xem, phải sách vở, phải xem, phải bấm vào số. Thôi Phật tử chúng ta cũng chắc không cần phải biết cái này. Thì cái này nó Phật tử chúng ta tự chúng ta làm là cũng không ổn đâu. Chưa đủ đức để làm cái này thì có làm thì nó cũng không được. Cho nên không cần phải biết. Thầy thì những cái trường hợp mà gọi là nó hán hữu, nó khó thì dùng đến cái phương pháp này. Ngày xưa cũng có làm mấy cái lễ này rồi, phải thấy là được ngay. Nhưng bình thường thì chỉ bán khoán là được, hoặc là cho cái vải hô thần nhập tượng để lên gối ngủ hay treo đầu giường, hoặc là tết cái vòng đeo trên tay là được. Hoặc là gần đây thì mấy năm nay thì có thêm một cái nữa, đó là có cái miếng ngọc, cái lá bồ đề có cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng đó, hoặc là chữ Án đó, để cho các cháu nó đeo thì cũng khỏi. Vì cái lá bồ đề ngọc đó thì ngoài cái vấn đề tâm linh ra thì nó còn có trường khí, có cái sinh khí rất là tốt. Đó thì đeo cũng rất là tốt cho sức khỏe. Rồi Phật tử thì con hỏi nữa là có thỉnh cái miếng ngọc rồi không biết treo thế nào, để trên ban thờ hay là treo như thế nào. Treo ở giữa cửa ra vào. Ví dụ cái giữa cửa ra vào như thế, treo nó buông xuống nhé. Treo nó buông xuống ở giữa cửa ra vào, có thể treo ở tầng 1. Hoặc ở trên tầng thờ, tầng cao nhất thì cũng được. Nhưng thường treo ở tầng 1 là tốt nhất. Nhưng chúng ta nhớ là treo ban trong cái cửa quấn, cái cửa sắt ấy. Treo ban ngoài cửa sắt tối lại, những người khác họ đi qua họ biết là cái miếng ngọc thỉnh 5-7 triệu, chục triệu, hơn chục triệu, nó có giá trị, nó lại giật mất đi. Nó lấy mất đi. Treo ban trong cửa ấy. Còn cái chuyện đầu nào ra không quan trọng đâu, với cái đấy thầy làm hai đầu đều thiết kế thì đầu ra đầu vào đều tốt cả. Một đầu là có khắc hình tượng của Đức Phật Bản Sư, một đầu là có cái xuất cái có khắc cái chữ là gì, xuất nhập bình an. Xuất nhập bình an có nghĩa là ra vào đều được bình gì, bình an. Mà đích thân là thầy thiết kế và thầy duyệt cái mẫu đó và sẽ làm cái đó, hướng tâm vào đó. Cho nên nhiều gia đình gặp rất nhiều những cái chuyện lục đục, đặc biệt là ở những cái nơi mà đất nó dữ hay là có phong thủy không tốt, có trước nhà đối diện có gốc cây to, hoặc là có cột điện đâm vào, hoặc là có cái nóc nhọn của nhà đối diện đâm vào, hoặc là con đường ngã ba ngã bảy gì đó nó đâm vào vân vân chẳng hạn, hoặc là con sông đâm vào vân vân. Nói chung là phong thủy không tốt thì họ thỉnh cái miếng ngọc họ vừa đeo, thì đại đa số họ phản ánh lại là một thời gian ngay vài hôm sau thôi là thấy nó khác rồi, rất là tốt. Còn đây nói là ở chỗ công ty, chỗ làm việc của chồng thì nên để tượng hay là nên để cái miếng ngọc hay như thế nào, tùy thôi, để cái gì cũng được cả. Nó là cái miếng ngọc bội nó đã tốt rồi, nó sinh khí, trường cái sinh khí rất là tốt. Thì nếu mình theo Phật thì mình để cái pho tượng nho nhỏ chỗ bàn làm việc cũng được, hoặc là để gì, để một cái miếng ngọc, một cái bất cứ một cái hình thù gì đó mà chúng ta để lên đó thì cũng rất là tốt. Ở đây câu nói hỏi tiếp là con trai còn nhỏ để miếng ngọc dưới gối hay đeo ở trên trên người cháu. Thì nếu mà hay khóc đêm dạ đề thì cái miếng ngọc để ở chỗ gối, có cái miếng ngọc tròn tròn để chỗ gối. Cái miếng ngọc đó là gì? Để cái sinh khí nó rất là mạnh, là tốt, để cái đó là tốt nhất. Không chỉ ngủ tốt đâu mà nó, cái người mà hay ốm đau hay mất ngủ nhiều, không chỉ cháu nhỏ đâu mà người lớn chúng ta vậy. Để cái miếng ngọc lớn ở dưới gối ngủ thì chúng ta thấy ngủ rất là ngon. Ai, nhất là ai bị đau đầu, bị tiền đình, để cái miếng ngọc lớn lớn ở trong gối ngủ thì chúng ta thấy cải thiện giấc ngủ rất là tốt, giấc ngủ rất là ngon. Mà thậm chí là có người còn khỏi cả cái bệnh tiền đình. Cái này là có rồi. Có nhiều người đến phản ánh lại với các sư cô, sư bác và các Phật tử ở trên Quầy Ngọc. Cũng kể lại cho thầy khá nhiều những câu chuyện vì bệnh đau nửa đầu hay bệnh rối loạn tiền đình vân vân, để cái miếng ngọc đó vào trong gối ngủ cũng một thời gian sau là khỏi, ngủ rất là ngon và hết bệnh đau đầu vân vân. Nói chung cô tốt cho rất là nhiều. Cái trường hợp này thì cháu còn nhỏ như thế thì nên để trong gối thì tốt hơn, hoặc nên lấy cái vòng để đeo vào tay của cháu. Mà đeo tay thì sợ cái trẻ con hay nghịch chứ, nó rằng nó đứt, hay là cái lá bồ đề nó có cái vết nhọn, sợ là nó nghịch nó ngã xuống để sợ đâm vào mắt hay vào người thì cũng không hay. Cho nên cái các cháu nó tốt nhất là để trong ấy, để trong gối ngủ thì nó sẽ an toàn cho các cháu nhỏ hơn. Còn lớn lớn biết rồi thì đeo theo đi đâu á cũng đeo theo ở đấy là tốt nhất. Đó, còn bé quá thì thôi, thì tránh sợ các cháu nó lại cắn lại nuốt hay là chọc vào mắt thì nó nguy hiểm, thì nên để trong gối ngủ.